Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn đã phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas. Và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi chương trình vấn đề hôm nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, mà quý vị vẫn thường xuyên theo dõi tiếng nói của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích tại Hoa Tỉnh Đốn. Thế nhưng mà hôm nay thì giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đang phát biểu tại California. Xin kính chào giáo sư Nguyễn Ngọc Bích ạ.
Dạ vâng, lời đầu tiên chúng tôi xin được chào Dương Phục cũng như là quý thính giả của đài Sài Gòn Houston và Dallas luôn.
Vâng, trước hết là phải cảm ơn giáo sư Bích bởi vì cái giờ ở California với giờ Houston nó đi sớm quá, giờ này 8 rưỡi bên này, thế nhưng mà là 6 rưỡi của giờ California bình thường thì gọi lên DC thì là 9 rưỡi giờ DC, thế nhưng mà bây giờ nó lại trái giờ như vậy. Rất là cảm ơn giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đã nhận lời. Dạ vâng. Thưa giáo sư Bích, kể những cái vấn đề thời sự mà anh em báo chí truyền thông vẫn theo dõi hàng ngày, mà hôm nay đó thì muốn đưa ra cái vấn đề mà ai cũng đang chú ý là vấn đề khủng bố, mà từ thứ sáu tuần trước, một tuần qua rồi, mà ngày nào cũng thấy là những cái tin nó trở thành headline từ CNN, từ Fox News và tất cả các báo chí đều tập trung và vụ khủng bố. Và cái tin tức mới nhất thì cho thấy là khủng bố lộng hành khắp nơi. Ở Mali lại vừa có cái sự tấn công bắt cóc, và ở bên Malaysia đương diễn ra hội nghị ASEAN mà ông Obama đang ở đó thì lại có tin là sẽ khủng bố đánh vào ngay cái hội nghị ASEAN này. Thì đây cũng là một cái vấn đề đương căng thẳng cho nước Mỹ, nhất là trong cái mùa mà Thanksgiving rồi Christmas sắp tới đây đó, thì là mua bán nhộn nhịp, mà nó có ảnh hưởng đến cả cái chuyện này nữa, bởi vì người ta bây giờ rất là ngại để mà đới những cái nơi đông đúc, bởi vì chính Hoa Kỳ cũng đương bị đe dọa. Những cái lời tuyên bố mới nhất của giám đốc của FBI cũng nói rằng là có những cái tin là sẽ khủng bố tại nước Mỹ, có thể tại Washington hay là New York hay là một số các thành phố lớn ở nước Mỹ. Thì không biết là giáo sư Bích nghĩ sao về chuyện này ạ?
Dạ vâng, thực sự thì cái vấn đề của những cái nhóm nghĩa là có gốc gác Hồi giáo này, nhưng người ta cho rằng những cái người này họ đi theo một cái niềm tin nó quá khích, mà do đó nên mà họ đã có mặt ở tất cả trên thế giới. Ở bên Âu Châu chẳng hạn, là cái sự hiện diện của người Hồi giáo từ nhiều năm nay đã trở thành một cái vấn đề khá to lớn ở trong xã hội. Nó gây ra những cái sự xung đột về văn hóa, về thậm chí đến ngay cả cái quần áo của người đàn bà Hồi giáo ở mặc, nó cũng trở thành một cái vấn đề ở bên Pháp và một số quốc gia. Sau rồi thì cái Hồi giáo thì họ lại nó đã lan tràn đi ra khắp thế giới. Ở Đông Nam Á chẳng hạn, thì nước Nam Dương Indonesia là một nước Hồi giáo rất mạnh. Ở bên Malaysia thì người Hồi giáo cũng ở bên Thái Lan, miền Nam Thái Lan hay là miền Nam của Philippines chẳng hạn. Thế thì thành ra là họ có mặt ở tất cả các nơi. Đã đành rằng là những cái thành phần mà khủng bố này thì nó chỉ ảnh hưởng đến một cái thiểu số, nhưng một cái thiểu số đó nó khá khó tìm ra, là tại vì rằng là nó ở tất cả mọi nơi. Và ví dụ như là cái anh chàng mà mới đây làm loạn ở bên Paris đó, thì nó đến từ Bỉ, mà cái gia đình đó, cái người anh của nó thì vừa được tối là công chức ở trong chính quyền mười mấy năm nay. Gia đình của tôi hoàn toàn là một gia đình lại hiền lành ngoan ngoãn theo luật pháp, nhưng mà gặp cái thằng em nó đi theo những thứ bạn bè của chúng nó thì tự nhiên nó làm những cái chuyện như vậy. Thì thành ra nó thật quả là nó khó đến ngay trong gia đình mà nó không nhìn được ra cái một người em mà đi đi theo cái bọn đó, thì thành ra là các cái cơ sở tình báo ấy, họ họ cũng nhức đầu lắm, từ FBI cho đến M15 của Anh hay là từ người ấy của Pháp ấy, đều là rất là nhức đầu, là tại vì rằng là nó khá khó nhận diện những cái thành phần mà rồi họ đi đến cái chỗ họ làm cái chuyện mà nó hơi giống cộng sản Việt Cộng của mình ngày xưa, thì nó cũng thế, nhiều người mà đã là họ tự nhiên họ biến đi xong thì trở thành một cái thứ người mà chuyên môn đi làm những cái việc nó khủng bố.
Vâng. À, thưa giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, có những cái vấn đề mà thời sự khác nữa, bây giờ báo chí đường quan tâm nó cũng liên quan đến chuyện khủng bố. Đây là một cái tin mới là Quốc hội Hoa Kỳ, Hạ viện Hoa Kỳ ngày hôm qua đã thông qua một cái dự luật là muốn ngăn chặn ngưng lại cái chuyện mà ông Obama cho người tị nạn Syria vào nước Mỹ 10.000, cái con số 10.000, và người ta lo ngại rằng là ISIS sẽ trà trộn lẫn lộn vào những người tị nạn này. Nhưng mà ông Obama thì rất là cương quyết mà bênh vực cho cái quan điểm của ông ấy, là nói là cái truyền thống đạo đức của nước Mỹ là không thể phân biệt người tị nạn, dù là người tị nạn đến từ đâu, và cũng không thể phân biệt người Hồi giáo, bởi vì cái đó là cái vấn đề kỳ thị tôn giáo và đi ngược lại với cái truyền thống của nước Mỹ. Đây là vấn đề rất là gay cấn. Ngày hôm qua thì Hạ viện đã thông qua cái dự luật này, mà trong đó có cả không phải riêng dưới Cộng Hòa mà tới có 47 dân biểu của phía Dân Chủ cũng đồng ý quan điểm là phải chăn lại cái việc mà cho người tị nạn Syria và nước Mỹ, mà ông Obama thì thề cương quyết là veto cái chuyện này. Thì đây cũng là một vấn đề rất là gay cấn ở trong cái mùa này, và nhiều người rất là đồng quan điểm với lại phía Cộng Hòa, cho rằng mà người tị nạn Syria, dù là chúng ta không có kỳ thị người Hồi giáo, thế nhưng mà không thể nào tránh, không có cái biện pháp screening nào với cái 10.000 người Syria sắp tới nước Mỹ đây đó, mà lại không có những cái tay khủng bố trà trộn vào. Chứng tỏ ở bên Pháp, những cái dân mà khủng bố nó trà trộn rất là nhiều vào những cái giới người tị nạn, những người di cư tràn ngập mà của nước Pháp mà không thể kiểm soát được. Giáo sư Bích nghĩ sao ạ?
Dạ vâng, thưa, ở đây tôi thấy nó có hai vấn đề. Một là cái vấn đề kỳ thị tôn giáo, thì rõ ràng rằng là ở cái nước Mỹ thì họ không có cái truyền thống kỳ thị tôn giáo. Và do đó nên nếu bây giờ đặt ra cái vấn đề dựa lên trên cái tôn giáo thì tôi cho là rất là không nên. Nhưng mà ngược lại đó thì nó lại có một cái vấn đề kia, thì nó là cái vấn đề trà trộn đó. Thì cái vấn đề trà trộn đấy thì quả là nó quá rõ ràng, là như là cái đám khủng bố ở bên Paris hôm thứ 6/13 vừa rồi đó, thì là rõ ràng là những cái bọn hai đứa là nó đi qua Hy Lạp, xong rồi nó trà trộn trong đám tị nạn đi từ Syria, sau nó quay Hy Lạp, xong rồi nó sang Pháp nó làm vậy. Điểm thứ hai nữa là cái mà tôi cho được cái vấn đề đó nó cũng khá nhức nhối, là cái chỗ rằng là nếu bây giờ mình kỳ thị trên cái vấn đề tôn giáo đó, thì những cái người tị nạn từ những cái quốc gia Ả Rập khác không phải là Syria thì có được vào Mỹ không? Thế thì thành ra là cái vấn đề nó vô cùng là khó khăn. Đồng ý là người ta vẫn bảo rằng là trong cái việc mà gọi là đón nhận người tị nạn đi, thì nó vẫn phải có cái sự gọi là tiếng Anh nó gọi là screening, tức là mình phải xét thật kỹ cái gốc gác của những người tị nạn đó, thì may ra mới có thể loại trừ được cái những cái thành phần mà khủng bố. Thế nhưng mà làm sao mà xét kỹ được cái, tại vì họ cho đến tôn giáo ở đến đây mình cũng không có gì bao nhiêu tin tức về họ cả. Thế thì thành ra là nó mới đặt ra cái vấn đề trở lại một cái luật của Mỹ mà do một người Việt viết ra đó, tức là anh Độc Phụng Việt anh viết ra khi anh làm thứ trưởng tư pháp của Mỹ đó, là cái Patriot Act đó. thì nó cho phép khi những cơ quan tình báo như FSI, FBI này kia, nghĩa là đi nghe điện thoại, đi nghĩa là phải công nhận là nó xâm lấn vào trong đời tư của người ta rất nhiều. Thế nhưng mà hai những cái đó nó phải đi cùng với nhau, nghĩa là nếu mà cho vào đó thì cũng lại phải mở rộng cái khả năng của FBI để mà đi theo dõi và tìm ra những cái thành phần đó có thể đã trở thành khủng bố.
Quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi lời phát biểu của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đường có mặt tại California. Thưa giáo sư Bích, là cái vấn đề nó chia ra hai phe, mà rõ ràng là phe Cộng Hòa là bây giờ đường chống đối ông Obama với những cái biện pháp mà làm thế nào để tiêu diệt được đám ISIS đường lộng hành một cách quá đáng. Ngày hôm nay chúng tôi đọc thấy tin bà Hillary Clinton, ứng cử viên Tổng thống của phía Đảng Dân Chủ, từ trước đến nay bà luôn luôn đứng về phía quan điểm của ông Obama. Thế nhưng mà bữa nay thì thấy những cái lời tuyên bố mới nhất của bà thì không phê phán trực tiếp vào cái biện pháp mà ông Obama bây giờ cứ nhất định cương quyết là vẫn giữ nguyên, không thay đổi cái cách đối phó với ISIS ở bên Syria, dù là có cái vụ khủng bố bên Paris. Thì bà Hillary Clinton, bà ấy tuyên bố như thế này. Bà ấy bảo rằng nếu mà muốn mà đánh ISIS đó, ISIS là phải tiêu diệt chứ không phải chỉ ngăn chặn cái sự phát triển, thì không thể nào dùng bằng không quân được, mà phải có lực lượng đường bộ. Thì đây là một cái mà cái điều từ trước đến nay là ông Obama vẫn cương quyết chống đối lại, dù là có những cái lời khuyến cáo của chính những cái giới chức của Bộ Quốc phòng, những cái tướng lãnh thì cho rằng là nên phải dùng đường bộ. Thế nhưng mà ông mới cương quyết, và bên phía Cộng Hòa thì chỉ trích ông ấy tối đa về cái chuyện là đánh bằng không quân cả năm nay nhưng mà không thấy nó có hữu hiệu, mà cái cứng rắn của ông Obama binh vào cái quan điểm của ông ấy chỉ vì là ông muốn bảo vệ cái tiếng của ông ấy, một người đã được lãnh giải Nobel hòa bình, là một người đã rút quân ra khỏi Iraq, đã cầm lấy tăng, thành ra ông không có đem quân Mỹ đi bất cứ quốc gia nào, ít nhất trong cái thời điểm của ông, để ông giữ cái tiếng đó, mặc dù cái cách mà đối phó với ISIS rõ ràng là không có hữu hiệu. Và Hillary Clinton nhưng mà cũng mà đồng thời thì lại binh vực ông Clinton về cái điểm là không nên ngăn chặn cái dòng người tị nạn, đặc biệt là Syria, vào nước Mỹ, mà dựa vào cái chuyện mà khủng bố lộng hành, bởi vì bà cho rằng là người Hồi giáo là Hồi giáo, không nên đồng hóa họ với lại khủng bố. ISIS khủng bố là người Hồi giáo, nhưng mà cái đó là cần phải phân biệt, bởi vì cái đạo đức của nước Mỹ. Thì những cái lời tuyên bố này cũng đương gây ra một cái dư luận thấy rõ là bà Hillary Clinton bây giờ là bắt đầu là cảm thấy lúng túng thay cho ông Obama về cái chuyện đối phó với ISIS. Và ông Obama thì mới đây nhất, bây giờ ông được có mặt tại bên Malaysia để dự hội nghị ASEAN. Vâng. Thì ông cũng vẫn tuyên bố nói rõ về nước Mỹ, về cái chuyện rằng là ông mới chống đối cho bằng được. Cái quyết định của ông á, thì nhiều người thấy rằng là ông mới quá cứng và không chịu nhượng bộ. Thì giáo sư Bích nghĩ sao?
Dạ vâng, thứ nhất nó còn lại có một số vấn đề ở trong cái chuyện này. Tôi thì tôi cho là bà Hillary Clinton và cũng đúng khi mà bà bảo rằng là nước Mỹ nó có một cái truyền thống không có kỳ thị tôn giáo. Mà vì thế nên bây giờ chỉ dụ như là ngăn chặn hoàn toàn cái người tị nạn từ Syria sang bên đây. Mà nếu chỉ trên cái căn bản tôn giáo thì nó rất chắc là nó không đứng vững, nó không đứng vững, nó đi ngược lại cái truyền thống của nước Mỹ rằng là không có kỳ thị tôn giáo. Và nó cũng lại làm cho nước Mỹ trở thành một cái nước bị cô lập ghê lắm, là tại vì ngay những cái nước nó đang bị đe dọa như là Đức, như là Pháp, như là đấy kia đó, mà họ vẫn còn nhận một số tị nạn đi từ Syria. Thế thì không lẽ nước Mỹ sẽ là cái nước của cường quốc độc nhất mà không nhận tị nạn từ Syria chỉ vì người ta là người Hồi giáo? Thì cái đó cũng rất là khó coi. Thế nhưng mà ngược lại đó thì và Hillary Clinton hoàn toàn đúng trong cái chuyện rằng là không đồng ý với ông Obama về cái vấn đề gọi là no boots on the ground, không có để cho lính Mỹ đặt chân xuống cái vùng đó nữa. Thế nhưng mà cái nguy hiểm của cái cái quan điểm chiến tranh của Obama đó nó trở lại một cái trận rất là nổi tiếng ở trong lịch sử của chiến tranh Việt Nam, tức là cái trận An Lộc đó. Sau khi nghĩa là An Lộc đứng vững được sau mấy tháng trời từ dưới cái trận mưa pháo của cộng sản và tấn công bằng chiến xa đó, thì nước Mỹ lúc bây giờ là báo chí Mỹ là gáy rằng là do đó là do sự không hiệp của không quân Hoa Kỳ. Thế nhưng mà chính tôi lúc bây giờ tôi đã viết một cái thơ cho tờ Washington Post mà về sau nó có đăng đó, rằng là tôi bảo rằng là quý vị, xin quý vị làm ơn chứng minh cho tôi ở trong lịch sử loài người có khi nào mà không có người mà lại giữ được miếng đất không? Thế lúc bây giờ quý vị mà muốn muốn cái những anh hùng của trận An Lộc nó là những người lính Việt Nam Cộng Hòa, họ ở dưới đất, họ không những họ nhận pháo của cộng sản, xe tăng của cộng sản, mà đôi khi họ còn nhận cả bom của Mỹ ở trên đầu nữa. Thế mà cuối cùng họ vẫn giữ cái đất, cái đó mới là cái mà nó đảm bảo rằng là chúng ta trị được một cái sự phiến loạn như là bọn ISIS bây giờ. Thế thì ông Obama có lẽ ông vẫn còn tin tưởng một cách quá đáng vào trong cái khả năng của những cái máy bay không người lái và những cái sự đi tìm ra kẻ thù bằng laser vân vân này kia. Nhưng mà rõ ràng là nó không thành công, mà vì thế nên không phải chỉ có là Đảng Cộng Hòa họ chống đâu. Tôi cho là trong cái cuộc thảo luận cũng như ở bên Mỹ này, chúng ta nên tránh cho rằng là Cộng Hòa vì ghét ông Obama mà chống ông ấy. Thực sự họ là những người họ rất là thực tế về cái vấn đề chiến tranh. Và chính ngay Obama đó, dù là rút quân ra khỏi Iraq, nhưng mà gần đây cũng đã phải đưa lại trở lại 1.000 quân để mà tìm cách giữ đất. Thế thì ở Afghanistan ấy, ông cũng hứa rút quân ra, nhưng mà cho bây giờ cũng vẫn phải để lại quân. Đó là cái thực tế của chiến tranh. Nó không thể nào mà chiến tranh thuần túy chỉ có toàn là bom trên trời rơi xuống. Như là trong trận chiến Việt Nam ấy, Mỹ ném bom Hà Nội và miền Bắc, nghĩa là hết năm này có tháng khác, mà rồi cuối cùng nó có giải quyết được vấn đề chiến tranh đâu.
Thưa giáo sư Bích, chúng tôi nghĩ rằng là ông Obama không có quá tin tưởng vào cái chuyện mà đánh bom bằng phi cơ, bởi vì là ông đã được khuyến cáo từ rất là nhiều là cái việc mà cái chiến lược cái kiểu này thì không thể nào tiêu diệt được ISIS. May lắm là chỉ giảm bớt cái lực lượng của ISIS mà không thể nào tiêu diệt được như ông đã từng đã tuyên bố. Có lẽ ông ấy là một cái người cứng rắn, không có chịu thay đổi cái chính sách mà ông đã đề ra khi mà ông cương quyết tuyên bố khi mà rút quân ra khỏi Iraq hay là Afghanistan, thì ông bảo là ông ấy không bao giờ ông sẽ gửi cái người thanh niên Mỹ đi một trận chiến nào khác. Nhưng mà cái điều đó thì thấy rõ rằng là ông ấy chỉ muốn giữ trong cái nhiệm kỳ của ông ấy cho nó toàn vẹn cái chính sách này mà thôi. Thì phía Đảng Cộng Hòa chúng tôi cũng đọc thấy một số những cái người mà đưa ra những cái lời bình luận rằng chính đánh bằng không quân là gây lẫn lộn thiệt hại cho người dân, và chính là những người dân Syria mới phải chạy ra khỏi cái vùng chiến trận cho đến bây giờ là tràn ngập mà cái tị nạn, như là một cái điều mà tệ nạn cho các quốc gia Âu Châu đang phải đối phó, là bởi vì là họ sợ những cái chuyện mà bom đạn từ trên trời rơi xuống họ có thể bị nạn nhân oan, và đã được chứng minh về điều đó. Thay vì đánh vào đường bộ thì có thể đánh chớp nhoáng, đánh nhanh và có thể tiêu diệt được cả ISIS, như là cái trường hợp của ông Bush đã đánh bên Iraq và triệt hạ được Saddam Hussein. Thế nhưng mà chính ông Obama là cái người chống đối cái cách đem quân sang bên Iraq, và ông mới là cái người tự hãnh diện rằng là đã rút quân được lính Mỹ từ Iraq về nước, và bây giờ cũng đường làm cái công việc tương tự ở Afghanistan. Khi mà ông ấy được giải Nobel Hòa Bình trong những cái ngày đầu tiên lên nhận chức, chưa có một cái thành quả nào về vấn đề hòa bình. Thế nhưng mà ngay sau đó chúng ta cũng thấy là ông tăng quân ở Afghanistan 30.000 quân trong cái thời điểm đó. À, vì thế cho nên ông ấy lúng túng bởi chính sách mà không có rõ ràng của ông trong những trận chiến ở Iraq, bên Afghanistan và bây giờ ở tại Syria nữa. Tuy nhiên, xin giáo sư Bích, bây giờ chúng tôi xin chuyển sang một cái đề tài khác, nó cũng liên quan đến hai chữ khủng bố. Thế nhưng mà khủng bố tại Lê Trân Sài Gòn, đây là một cái đề tài mà bây giờ đương được tranh luận trong cộng đồng. Tiếp theo sau cái vụ mà cái đài PBS, cái chương trình Friends rất là nổi tiếng, anh chàng ký giả AC Thompson đã đưa ra một cái phóng sự và trình bày lại những cái vụ mà một số ký giả Việt Nam bị ám sát do cái việc là đã có những cái bài báo chỉ trích mặt trận của ông tướng Hoàng Cơ Minh trong cái thời điểm đó, và sau đó những một số ký giả này bị ám sát chết. Và bây giờ cái bài phóng sự này cáo buộc rằng đó là cái trách nhiệm của phía mặt trận, và vì thế cho nên phía Việt Tân bây giờ là cái tiếp nối của hoạt động của mặt trận đã đưa ra những cái lời phản bác qua những cuộc họp báo của ông Đỗ Hoàng Điềm hay ông Lý Thái Hùng, là những cái nhân vật cao cấp của Việt Tân. Thì chúng tôi cũng có được dịp phỏng vấn ông Lý Thái Hùng trên làn sóng cũng trong chương trình này, và ngày hôm qua thì chúng tôi cũng đã hội thoại với học giả Đỗ Thông Minh từ Nhật Bản, là một trong những người đầu tiên sáng lập ra mặt trận. Thì thấy cái dư luận nó rất là phức tạp và ngược chiều nhau, thì giáo sư Bích nghĩ sao ạ?
Dạ vâng, tôi hoàn toàn đồng ý rằng là cái phim đó đưa ra vào lúc này ấy, nó có gây một cái sự xáo trộn, và nói thẳng ra là một cái sự hiểu lầm cũng khá lớn đối với cộng đồng người Việt Nam. Thứ nhất ấy, thì tôi đã định lên tiếng bằng cách viết một cái bài báo mà tôi chưa tính gọi về tiếng Anh, gọi là sloppy journalism, nghĩa là báo mà rất là không có chuyên nghiệp. Tại sao tôi dám nói thế? Thứ nhất ấy, là thấy rằng là ngay cả cái tên của cái phim đó là Terror in Little Saigon, là nó có hai phần. Phần thứ nhất là Terror, nhiều người thì nghĩ rằng phải dịch cái đó là khủng bố. Còn anh Nguyễn Đình Thắng của Bố Tư Pô Lê Sô Ét thì anh bảo dịch thế là dịch sai, mà phải chỉ nói là kinh hoàng thôi. Nhưng mà tôi chưa chắc là anh Nguyễn Đình Thắng đã đúng trong cái vấn đề này. Đó là một cái sự tranh cãi mà tôi cho rằng là nó do cái tên của cái phim nó đẻ ra. Điểm thứ hai đó là cái một số hình ảnh đó là rõ ràng là nó tìm cách nó nói rộng hơn mặt trận. Lấy ví dụ những hình ảnh của một người chết mà phủ cái cờ Việt Nam Cộng Hòa, hay là đưa những hình ảnh của cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa và trong đó để nhập nhằng cho người ta hiểu rằng là trong cái cộng đồng chúng ta vẫn còn nhiều cái thành phần rất là hiếu chiến, và do đó nó mới đẻ được ra những cái hiện tượng như là những cái chết của những anh như anh Đạp Phong hay là anh Lê Chiết. Thực sự thì phải nói như thế này, tôi phải nói ngay rằng là tôi hoàn toàn không đồng ý với những cái phương pháp gọi là bạo động ở trong cái cộng đồng của người Việt. Nhất là trong ví dụ như là trong cái vụ của anh Lê Chiết, chẳng hạn là không phải chỉ có một mình anh Lê Chiết, anh bị chết, trong đó có một người vợ mà là bà con của tôi, là chị Tuyết, vợ của anh Lê Chiết là một người hoàn toàn vô can ở trong đó mà cũng bị. Nhưng mà không những thế, trước đó lại còn có một người của Văn Điện Thế Phong bị bắn nhầm cũng chết, mà gần như chắc chắn là người đó không có tội tình gì cả, tại vì ông chỉ có làm mỗi cái việc là lên khuôn các số báo thôi. Thế thì thành ra là những cái chết của anh Đặng Phong Đoàn Phước hay là của Dương Trọng Lâm này kia thì chỉ là một người. Đằng này ở đây trong trường hợp của anh Lê Chiết là cái người nào mà nhắm vào cái giết anh Lê Chiết đó, thì người nào hay cái lực lượng nào mà nhắm vào giết anh Lê Chiết là ít nhất thì đã giết hai người mà hoàn toàn vô can. Thì những cái đó là những cái không có thể được chấp nhận được. Và tôi cũng là một người rất mong rằng là FBI nếu cần thì mở lại thì những cái hồ sơ đó để mà đi tìm ra thủ phạm. Thế nhưng mà FBI mà không tìm được ra thì ông AC Thompson cũng còn lâu mới tìm được ra. Và do đó nên ông ấy không có một cái bằng chứng gì cả. Ông chỉ đi từ cái nó gọi là cái nghi ngờ cho đến cái gọi đến gần như là khẳng định. Mà cái đó thì về từ quan điểm của người làm báo là hoàn toàn là vô trách nhiệm. Cái mà tôi định nói thì tôi nói gọi là sloppy journalism là gì thế? Là cái chỗ rằng là chúng ta không có cái gì nó đó, từ một cái sự nghi ngờ đến cái sự thật thì nó có cả nghìn dặm, chứ nó có phải là mình nghi ngờ là mình đã chứng minh được cái điều đó đâu. Tôi chẳng hạn là một người là một nạn nhân của một vài người, ví dụ như ông Ngô Kỳ, ông viết cả trăm trang tố tôi đủ mọi thứ, chuyện nào là cộng sản, nào là kia, vân vân. Thế nhưng mà ông Ngô Kỳ cũng có quyền nghi ngờ, nhưng mà cũng may rằng độc giả cũng như là đồng bào ở trên khắp nước Mỹ và cả thế giới không có ai tin ông Ngô Kỳ để mà nghĩ tôi là cộng sản cả. Thế thì thành ra là hai cái chuyện đó nó khác nhau ghê lắm. Thế thì thành ra ông AC Thompson làm một cái chuyện mà tôi cho rằng là từ cái tên không đã là bậy bạ. Tại vì rằng là cái tên chữ Little Sài Gòn nó không thể bảo Little Sài Gòn là tất cả người Mỹ ở trên người Việt cho đến nước Mỹ là Little Sài Gòn được. Little Sài Gòn đúng nghĩa là chỉ có mỗi một cái khu vực Nam Cali người thôi. Chứ anh Đặng Phong là cũng không ở trong nước Sài Gòn, ông Dương Trọng Lâm cũng không ở trong nước Sài Gòn, nhưng Lê Chết cũng không ở trong nước Sài Gòn. Vậy thì ông đi dùng một cái dùng chữ nghĩa một cách rất là buông tuồng như vậy thì có thể nói là hoàn toàn không chấp nhận được.
Vâng, thưa giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, nhưng mà người đặt vấn đề như thế này, cái đài PBS đó, là một cái đài đứng đắn, và cái chương trình được phân đó.
Tôi xin thưa ngay, chúng ta cũng đừng nên quên là đài PBS là cái đài đó, là cái loạt phim nó gọi là Việt Nam Television History 13 tiếng đồng hồ. Mà chính cá nhân chúng tôi đã phải cùng với ông Charlton Heston với cái tổ chức Accuracy in Media đã phải ra tới hai cái phim để mà phản bác cái phim Việt Nam Television History. Thế thì thành ra là bảo là đài PBS là một đài đúng đắn, một đài đúng đắn đấy, thì tôi cho là rất là ngờ vực. Cái chỗ rằng là, và thế thành ra là chúng ta phải biết rằng cái lối làm báo của Mỹ ấy, nó cũng có nhiều cái sơ hở lắm. Chứ bây giờ ai cũng thần thoại hóa cái khả năng làm báo của người Mỹ là một cái chuyện tôi cho là rất là lầm lẫn. Ông Peter Bray Strzok cũng đã viết nguyên một quyển sách trên 1.000 trang về tất cả những cái sai lệch mà báo chí Mỹ đã viết về trận Mậu Thân ở Việt Nam.
Rất là đồng ý với giáo sư Bách, cái đài PBS đã là đưa ra cái cuốn Việt Nam TV History rất kỳ đó, thì cộng đồng mình cũng lên tiếng phản đối, trong đó có giáo sư Bích, và chúng nhớ là thời gian đó chúng tôi được ở San Diego cũng tham gia cái phong trào mà phản đối đó. Cái thời gian đó nhiều người lý luận rằng là nếu mà họ cố tình ác ý thì từ trước đến nay cái nhìn của truyền hình nói chung là giới truyền thông Mỹ về cuộc chiến Việt Nam đã sai lệch từ đầu rồi. Thế nhưng mà những cái cuốn phim thực hiện như thế này đó, đôi khi có những cái sơ hở như giáo sư Bích nói. Họ dùng một người thông dịch viên là gốc là cộng sản như cái anh Vĩnh Long hồi đó. Và bây giờ đó, anh Tony Nguyễn mà làm thông dịch viên cho cái loạt phóng sự này đó hiện nay của AC Thompson đó, cũng là cái người mà thiên cộng rõ ràng. Thành từ họ dùng sai người để mà có những cái đường hướng sai. Tức là cái cách làm của TV Mỹ đó, thì giáo sư Bích cũng đồng ý. Chẳng hạn như khi mà họ phỏng vấn anh Nguyễn Xuân Nghĩa là một cái người có cái chức vụ cao cấp của mặt trận trong cái thời điểm đó, cũng như ông Đỗ Thông Minh chẳng hạn là một trong các sáng lập viên mặt trận, thì chúng tôi thấy rằng là họ phỏng vấn tới quay tới 2-3 lần mà kéo dài cho đến cả mấy tiếng đồng hồ, nhưng mà khi xuất hiện thì chỉ có vài phút thôi. Anh Đỗ Thông Minh ấy nói anh ấy xuất hiện là đúng có 1 phút thôi, trong khi mà họ quay đi quay lại mấy tiếng đồng hồ, họ cắt xén và anh cũng nói là nó không phản ảnh được hết tất cả cái ý của anh ấy muốn nói, bởi vì những cái đoạn cần nói thì họ cắt mất rồi, thì họ chỉ trích dẫn những cái đoạn nào họ muốn theo cái ý hướng của họ, và các anh ấy lại là hướng dẫn anh Thompson thì lại phụ đề, tức là nói thêm nhiều quá trước và sau cái cuộc phỏng vấn theo ý của anh. Đó thì chúng tôi thấy ngay cả anh Nguyễn Xuân Nghị, một người trong cái giới báo chí cũng đã nhiều kinh nghiệm, qua các cuộc phỏng vấn anh cũng than rằng là lại một lần nữa là bị bẻ quẹo, bị bởi vì cái giới là nạn nhân của chuyện Mỹ. Và anh Lê Johnson thì lại bảo rằng là sau khi cuộc phỏng vấn xong đó, khi mà đã cúp máy rồi, trong cái buổi nói chuyện riêng với anh Xuân Nghĩa, thì anh Nguyễn Xuân Nghĩa đã xác nhận rằng là có một cái phiên họp bàn đến chuyện là có thể biện pháp, có biện pháp với những cái người cái này người kia, là anh Nghĩa là cái người phản đối. Thế nhưng mà sau khi đó thì anh Nghĩa lại lên tiếng là bảo không, không có cái chuyện nói đến, đề cập đến cái chuyện đó, kể cả không có quay phim. Thành ra đôi khi nó vẫn còn có những cái chi tiết mà tranh cãi. Anh Đỗ Thông Minh ngày hôm qua khi mà trong cái cuộc hội thoại với chúng tôi vào cái giờ này hôm qua, anh Đỗ Thông Minh cũng nói đến một vài trường hợp mà những cái người muốn bỏ ra khỏi mặt trận thì bị trù dập, trong đó có cá nhân chính anh ấy nữa, anh ấy dùng cái chữ trù dập. Rồi anh ấy cũng đưa ra một vài thí dụ là những người ở tại bên Thái Lan khi muốn bỏ đi về thì là bị có những cái biện pháp, kể cả biện pháp mạnh về bạo động nữa. Thì đây cũng là một trong những nguồn dư luận khác nhau, nhưng mà muốn đưa ra một vài cái thí dụ đối với giáo sư Bích để nhờ giáo sư, là cái vụ ông Đạm Phong ở ngay thành phố Houston của chúng tôi này, chính con anh Đạm Phong là bây giờ lại lên tiếng bảo rằng là anh Đạm Phong đã bị mặt trận đe dọa rất là nhiều lần và đã đến tận nhà để mà điều đình với anh, và anh con của anh Đạm Phong đã chứng kiến cái cảnh đó. Trước khi anh bị chết thì anh đã bị đe dọa rồi, và anh đã đăng những cái lời đe dọa đó trên báo. Thì và anh Lê Chiết cũng như vậy thôi, cũng là đã tấn công mặt trận tới tấp rất là nặng nề. Thì cái câu hỏi được đặt ra là không có bằng chứng, FBI mà còn chưa tìm ra, muốn đóng hồ sơ thì làm sao anh Lê Kim Sơn mà có thể truy tìm được, như là giáo sư Bích vừa nói. Thế nhưng mà câu hỏi đặt ra là tại sao những người này bị chết, nếu không phải mặt trận thì là ai, thưa giáo sư Bích?
Không, cái nguy hiểm của cái câu hỏi nếu không phải mặt trận là ai đó, thì tự nhiên nó ít nhiều tiếng Anh nó có một chữ nó gọi là insinuation, tức là mình đã ám chỉ mặt trận rồi. Trong khi đó thì thực sự thì tôi cho rằng là mình có thể nghi ngờ mặt trận, nhưng mà mình, nếu mình không có bằng chứng 100% thì mình không thể nào mình bảo chỉ ngay vào mặt trận được. Dạ. Thế nguy hiểm giữa cái sự nghi ngờ đến cái sự mình coi đó là sự thật. Tôi đã bảo nó có hàng, nó hàng từ tỷ cái số ấy. Nếu chúng ta đi xem tất cả những cái chuyện mà trinh thám của Agatha Christie hay là cái gì đó, Da Vinci Code hay các thứ như vậy, chúng ta đều thấy là nó có cái hiện tượng nó như thế này, là cái cả những cái bằng chứng các thứ này kia nó chỉ về một người hay là một cái tổ chức nào đó, nhưng mà đến cuối cùng cái kết của cái chuyện ấy thì hóa ra là cái người đó là hoàn toàn sai, mà đó lại là một cái người nào khác.
Thế thành ra là, nhưng mà thực ra với có những cái lý luận như thế này là mặt trận không chủ trương, không có một cái kê chín, mà theo những giải thích mà chúng tôi có phỏng vấn anh Lê Thái Hùng là tổng bí thư của Đảng Việt Tân thì nói là đây chỉ là một cái khu, cái sau khi tám khu T1 cho đến K8 thì nó có một K9 chứ không phải K9, không phải là một biệt danh của một cái đội chuyên môn đi ám sát. Nhưng người ta nói rằng là ông Lê Chiết với lại ông Đạm Phong là hai cái thí dụ điển hình nhất là đã tố cáo mặt trận và đã bị đe dọa và không sợ, vẫn tiếp tục viết thẳng cái điều này ở trên báo, sau đó bị ám sát chết. Thì người ta cho rằng là nó có liên hệ, không phải K9, không có một cái K9, nhưng mà có những cái người quá khích đã đi làm cái chuyện này là bênh vực cho mặt trận, có khi không phải là chủ trương của mặt trận, nhưng mà trường trận biết cũng không ngăn cản. Cái điều đó có đúng không ạ?
Tôi nói như thế này, rất có thể có những người mà gọi là hơi quá khích. Bằng chứng rất là rõ ràng là một người như anh Trần Văn Bé Tư là một người của mặt trận. Rồi thì ấy như cách anh ám sát anh Trần Khánh Vân là lúc giờ đang đi tìm cách đi chơi với Hà Nội. Thì cái đó là một cái điều mình chứng minh được. Anh Trần Văn Bé Tư anh cũng nhận và vân vân. Ngược lại tôi cho rằng là không thiếu gì người chỉ trích mặt trận mà rồi có chuyện gì xảy ra đâu. Ví dụ như anh Nguyễn Hữu Duệ chẳng hạn, ví dụ như đâu Hoàng Xuyên chẳng hạn, vân vân, thiếu gì người mà cái là đi sang, đi với mặt trận, đi sang cả cả đấy đi đi sang cả gọi là khu chiến của mặt trận ở bên Thái Lan, rồi về rồi thì lên tiếng một cách rất là mạnh ở ngay gọi là đất của mặt trận là San Jose. Thế rồi thì có chuyện gì xảy ra với họ đâu. Thành ra là từ cái sự kiện anh Đặng Phong hay là anh Lê Chiết chỉ trích mặt trận rồi thì chết, thì tôi đã bảo rằng là có thể chúng ta ngờ vực, tại vì cái đó mình rất dễ, cái liên hệ ở trong đầu mình nó rất dễ đi đến cái kết luận nó như vậy. Thế nhưng mà từ cái sự ngờ vực cho đến cái khi mà gọi là chứng minh được, thì cái đó nó đòi hỏi nhiều cái bằng chứng khả tín hơn thế nhiều. Mà vì thế nên chúng ta tha hồ, chúng ta ngờ vực, nhưng mà chúng ta đừng vội cho là kết luận. Thì tôi lấy một cái trường hợp rất là đơn giản, không thiếu gì người ở trên đất nước Mỹ khẳng định rằng là tờ Người Việt là tờ báo của Cộng sản. Thế nhưng mà từ cái ngờ vực đến cái chứng minh được ấy, thì tỷ dụ như là cô chị Hoàng Dược Thảo ấy, thì khi ra tòa có chứng minh được đâu. Thế thì thành ra là hai cái chuyện nó khác nhau ghê gớm lắm. Thế không hiểu là sao ấy, mình có thể mình buồn phiền vì một số việc làm của mặt trận. Mình có thể mình gây ít. Thế nhưng mà nếu bây giờ mình bảo cái đó là cái điều đã chứng minh được ấy, thì trước nhất là hoàn toàn cái phim của AC Thompson không chứng minh được.
Vâng, không thể nói chứng minh được.
Không chứng minh được. Nhưng mà cái tệ của cái phim AC Thompson, mặc dù anh Nguyễn Đình Thắng anh cố gắng anh giải thích thuận lợi cho AC Thompson, nhưng mà hoàn toàn là anh ấy tìm cách, anh AC Thompson anh không có chỉ nhắm vào mặt trận, mà anh tìm cách bôi bác luôn cả cái cộng đồng của mình bằng những cái hình thức như là tôi vừa mới mô tả đó, gọi là sloppy journalism. Tức là làm báo mà hoàn toàn không có tôn trọng gì về một số những cái điều căn bản nhất của cái sự đi tìm sự thật trong làm báo.
Rất là cảm ơn giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đã cho chúng tôi những cái ý kiến mới, cộng với rất 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 là nhiều ý kiến của nhiều người, và nó đôi khi nó trái ngược nhau trong cái cuốn phim này. Thế nhưng mà nói chung tổng quát bây giờ thì nhiều người cũng xác nhận là Việt Tân là một cái đảng công khai hoạt động và đã có những cái hoạt động ở Việt Nam, và chính quyền của Cộng sản đã lên tiếng tố cáo và chỉ đích danh Việt Tân như là một cái lực lượng đường chống đối và có lực lượng, có cán bộ ở tại Việt Nam. Thì đây cũng là một cái điều đáng khen, phải không anh?
Tôi không dám. Cái đó thì nó là một vấn đề khác. Cái vấn đề là cái rằng là Cộng sản nó tố cáo Việt Tân là khủng bố. Thì tôi cũng xin thưa là đây là cái trường hợp gọi là kinh nghiệm cá nhân. Tôi cũng đã bị người Cộng sản tố cáo là khủng bố ở Mã Lai. Thế thì tôi không hiểu tôi đã có ai đã chứng minh được Bộ Đông Bích làm việc khủng bố chưa?
Vâng, thì những cái lời mà cáo buộc qua lại thì bao giờ nó cũng đưa theo những cái câu hỏi rất là lớn. Nhưng mà cái anh AC Thompson nói chung cái vết đã đưa lại một cái vấn đề mà tưởng rằng đã chìm rồi. Bao lâu nay cái đấy không phải là một cái chuyện mới gì. Thế nhưng mà nó cũng đã khêu lại cái điều mà nhiều người cho là cũng là một cái vết thương trong cộng đồng Việt Nam, là đã có những cái sự thanh toán lẫn nhau, cho dù không có bằng chứng, không biết ai là người thanh toán, nhưng mà những người viết lách
tôi
đã là một nạn nhân, phải không anh?
Tôi cho là thế này, chúng ta vẫn phải rất mạnh tiếng lên án những cái việc làm đó, dù chúng ta chưa biết thủ phạm đích xác là ai, chúng ta bắt buộc phải lên tiếng, chứ chúng ta không thể nào chúng ta im lìm trong những cái chuyện đó được. Thì cái đó là tôi cho rằng tôi hoàn toàn đồng ý. Điểm thứ hai nữa là đặc biệt đấy, trong trường hợp của anh Lê Chiết là một cái trường hợp nó ở vùng tôi thì tôi biết rất rõ, một phần thì vì chị Lê Chiết cũng có họ hàng với tôi. Thế thì thành trường hợp của anh Lê Chiết thì dù như là cho anh Lê Chiết là người nghĩa là mặt trận cần phải hay ở gì mà tôi suy cho tôi rất lại cho mặt trận, dù như anh Lê cho là anh Lê Chiết là đáng vì lý do nào đó, những cái sự chống đối lên tiếng mạnh mẽ của anh ấy, nhưng mà không thể nào chúng ta chấp nhận được cái sự kiện là hai người khác chết mà hoàn toàn vô can. Cái đó là những chuyện không thể chấp nhận được á.
Cũng có nhiều người nói rằng là FBI không điều tra được thì làm sao một cái cơ quan truyền hình, một ký giả, một phóng viên mà có thể đi tìm. Thế nhưng mà nhiều người lại lý luận lại, họ chỉ đưa vấn đề, một cái vấn đề mà không nên để chìm xuồng và yêu cầu FBI mở lại hồ sơ. Chứ còn như cái trường hợp của anh Đạm Phong, mà theo cái lời tường thuật của con anh Đạm Phong á,
của anh Tú á,
vâng, thì là khó mà điều tra. Bởi vì là khi mà nghe tiếng gõ cửa, anh ra mở cửa là cái người gõ cửa đã nã đạn vào anh rồi đi luôn. Như vậy thì không thể nào cách gì điều tra được cả. Thì người ta chỉ điều tra dò tìm rằng anh là có những kẻ thù nào mà thôi. Bởi vậy cho nên có cái ám chỉ là mặt trận cho người đi làm cái việc này, bởi vì anh đã công khai là một kẻ thù mặt trận. Thì đó là một cách lý luận chung chung vậy thôi, chứ không có bằng chứng gì cả. Phải không ạ?
Vâng, tôi đúng thế. Và vì thế tôi mới cho rằng là chúng ta kết luận thì chúng ta không kết luận được. Chúng ta có thể ngờ vực, tha hồ ngờ vực, mà ngờ vực ghê lắm, ngờ vực mặt trận đến cùng cũng được. Nhưng mà từ cái ngờ vực chúng ta bảo đó là sự thật thì không đúng. Chúng ta bây giờ tôi xin lấy một cái, còn chút xíu thì giờ tôi xin thưa như thế này.
Dạ, vâng ạ.
Có biết trong chiến tranh Việt Nam có biết với bao nhiêu cái chết mà lúc đầu giữa cái người bị ngờ đó là hoàn toàn vô tội. Lấy trường hợp của ông Nguyễn Văn Bông chẳng hạn. Giáo sư Nguyễn Văn Bông là một người mà lúc chết ấy, người ta ngờ vực ông Thiệu, người ta ngờ vực bên chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là có tay trong cái chết của ông Nguyễn Văn Bông. Cho đến khi sau này rồi thì nó mới khám phá ra là Việt Cộng chính họ ra, họ thú, họ kể chuyện, họ giết ông Bông như thế nào. Thế thì thành ra là chúng ta đừng có từ cái sự nghi ngờ ngờ vực cho đến cái sự mà chúng ta kết luận. Hai cái chuyện đó nó khác nhau ghê gớm lắm.
Vâng, những cái vụ này cũng thể là hành động của Việt Cộng, nhưng mà để mà mặt trận bị vu oan chăng thì cái đó cũng là một cái câu
không,
hỏi.
Tôi không dám nói thế, tôi hoàn toàn không dám nói thế. Tôi chỉ bảo rằng là nó từ cái nghi ngờ cho đến cái kết luận nó có một cái khoảng cách kia nó rất là xa, nó chứ nó không phải là cái chuyện mà chúng ta nghi ngờ trong đầu chúng ta vội vàng chúng ta cho đó là sự khác.
Vâng. Kết luận thì thưa giáo sư Bích, thì chúng tôi cũng muốn bày tỏ cái sự mà can đảm và ngưỡng mộ của các anh chị trong Đảng Việt Tân, đặc biệt là tại Houston này, anh Đặng Quốc Việt cũng đã đồng ý với chúng tôi lên để chúng tôi phỏng vấn, và anh Lý Thái Hùng là Tổng Bí thư của Đảng cũng đã trả lời những câu hỏi phỏng vấn của chúng tôi mà đặt thẳng vấn đề, không có tránh né, mà ngay cả anh Đỗ Hoàng Điềm cũng đã lên tiếng. Thì đây cũng là một trong những cái hành động mà đáng là khen ngợi, khi mà phải đối phó không tránh né với những cái vấn đề đường được bàn tán tại trong cộng đồng. Xin giáo sư Bích có đôi lời đúc kết cái cuộc hội thoại ngày hôm nay của chúng ta.
Là vâng, lời đầu tiên chúng tôi xin được cảm ơn anh Dương Phục đã cho chúng tôi phát biểu. Thực sự chưa chắc tôi đã muốn phát biểu, nhưng mà tại vì cũng trong cái tinh thần đấy cho Phục nói, nghĩa là mình nhìn thẳng vào sự thật đó, thì tôi cũng cố gắng nói lên cái quan điểm của tôi, mà tôi mong rằng là nó ít nhiều nó có cơ sở để cho chúng ta trưởng thành trong cái sự mà chúng ta đánh giá những cái việc làm ở trong nó xảy ra trong cộng đồng chúng ta, đặc biệt trong cái ngành báo chí của Mỹ. Anh Nguyễn Đình Thắng chẳng hạn, anh nêu cái sự kiện rằng là cái fan vai với các thứ gì nó đã được Pulitzer Prize với các thứ này kia, thì tôi xin lấy nhanh cái trường hợp cô Frances Fitzgerald, cô ấy viết một cái quyển sách gọi là Fire in the Lake vừa được Pulitzer Prize, mà quý vị đã đọc cái quyển đó chưa, để mà thấy nó khôi hài đến độ nào. Thế nhưng mà thành ra là mình đừng có, hay là những người như là ông Kissinger và ông Lê Đức Thọ được giải thưởng và hòa bình Nobel, thì thành ra chúng ta đừng có lấy những cái đó để mà đem hù dọa nhau rằng là vì lý do đó mà Frontline hay PBS sẽ đáng tin hơn là Nguyễn Ngọc Bích hay là ông Đức Phục. Tôi xin rất lời.
Dạ vâng, cũng xin gọi lời cảm ơn anh Đỗ Thông Minh từ bên Nhật ngày hôm qua cũng đã chấp nhận một cuộc phỏng vấn và nói thẳng, nói rõ ràng hết tất cả những cái điều anh biết về mặt trận từ cái thời đầu tiên thành lập ở bên Nhật, ở bên Tokyo. Và xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Bích trong cái buổi hội thoại ngày hôm nay. Xin kính chào và xin chúc anh Bích có những ngày vui tại California.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh.